Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 28 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ có bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, về Thượng hội đồng giám mục về giới trẻ. Chương trình sẽ được tiếp tục với mục học hỏi giáo luật. Và cuối cùng, Linh mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài có cấp bậc giữa các thánh không? Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp video gửi công nghị Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn giáo phận hãy tránh xa ba nguy hiểm là trào lưu giáo sĩ trị, tinh thần thế tục và sau cùng là thói tục nói xấu nói hành người khác. Buenos Aires, Tổng giáo phận cũ của Đức Thánh Cha Francisco, đang ở trong tiến trình công nghị đầu tiên từ năm ngoái cho đến năm 2019 tới đây về đề tài đồng hành với nhau để kỷ niệm 400 năm tổng giáo phận được thánh hiến cho Chúa Ba Ngôi sẽ mừng vào năm 2020. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến ba khó khăn cần vượt thắng trong cuộc đồng hành của giáo phận Buenos Aires. Trước tiên là thái độ giáo sĩ trị. Ngài viết: "Thật là buồn khi thấy nhiều khi giáo dân chỉ đứng đó để nghe điều mà linh mục bảo, và như thế linh mục không còn là người cha, nhưng là ông chủ. Không phải tất cả đều như vậy. Ví dụ tôi hỏi anh chị em, trong giáo xứ của anh chị em có một hội đồng kinh tế hay không? Có một hội đồng mục vụ hay không? Không, không. Cha xứ làm hết, đó là một thứ giáo sĩ trị thuần túy. Vì thế, xin anh chị em hãy để ý nạn giáo sĩ trị. Đó là điều làm hư hỏng thân mình của giáo hội. Toàn thể dân Chúa là giáo hội đang đồng hành với nhau, tiến bước để tìm thấy điều Thiên Chúa muốn, để biểu lộ đức tin, để vui mừng sống đức tin."
Nguy hiểm thứ hai là tinh thần thế tục. Sống tin mừng nhưng lại theo các tiêu chuẩn của trần thế. Không được, tin mừng phải sống theo các tiêu chuẩn của tin mừng. Sống theo tinh thần thế gian, như thế là sống để trình diễn, chứ không tự thâm tâm. Vì thế, anh chị em hãy chú ý. Đây không là ý tưởng của tôi, nhưng là điều Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của Ngài. Con không xin Cha để chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin bảo vệ chúng, giúp chúng đừng ngã theo tinh thần thế gian. Tinh thần thế gian này len lỏi khắp nơi, sống giữa thói đời. Anh chị em hãy mở to đôi mắt và đừng uống bất kỳ điều gì. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy cảnh giác trước những chủ trương, thực dân ý thức hệ, đừng theo những tiêu chuẩn người ta áp đặt. Đức Thánh Cha nói tiếp, nguy hiểm thứ ba làm suy yếu các cộng đoàn giáo hội là thói tục nói hành nói xấu người khác, tật mách lẻo giống như bệnh sởi xâm nhập con người khiến người ta không thể không nói xấu người khác. Vậy hãy đề phòng những người hay mách lẻo. Hãy đọc thư Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Về những người này, có một phương dược để khỏi trở thành người hay mách lẻo. Hãy cắn lưỡi mình. Lưỡi sẽ sưng phồng lên, nhưng nhờ đó anh chị em sẽ được khỏi. Vậy khi anh chị em muốn nói xấu hoặc chỉ ngụ ý nói điều gì xấu chống người khác, thì hãy cắn lưỡi mình và xin Chúa cắt tật xấu ấy khỏi anh chị em. Đồng thời với việc tránh ba nguy hiểm trên đây, Đức Thánh Cha cũng khuyên các tín hữu hãy cố gắng sống các mối phúc thật và thực hành các bác ái như Chúa Giêsu dạy trong phúc âm theo Thánh Matthew đoạn 25.
Vatican. Đức Tổng giám mục Armand Martin, giáo phận Công giáo Ireland, tuyên bố rằng người nào đã mong đợi từ Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ một sự thay đổi đạo lý về đồng tính luyến ái, về vai trò của phụ nữ hoặc về chức linh mục thì sẽ thất vọng. Đức cha Armand Martin, Tổng giám mục giáo phận Armagh Bắc Ireland, tuyên bố như trên trong cuộc họp báo trưa ngày 26 tháng 10 vừa qua tại Vatican về Thượng Hội đồng Giám mục sẽ kết thúc Chủ nhật hôm nay, 28 tháng 10. Đức cha nhấn mạnh rằng đây không phải là một Thượng Hội đồng Giám mục bàn về các vấn đề đạo lý, nhưng bàn về người trẻ, ân gọi và sự phân định. Đức Tổng Giám mục cũng kể lại rằng khi đến Roma, chúng tôi nghĩ vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục, như thể đây là vấn đề nghiêm trọng nhất cần phải đương đầu, xét về những gì đã xảy ra trước đó. Và quả thực trong tuần lễ đầu tiên, vấn đề lạm dụng được nói đến nhiều trong các phiên khoáng đại và trong các nhóm nghị phụ. Nhưng rồi vấn đề này tái xuất hiện trong các cuộc thảo luận nhóm và không còn ở trung tâm nữa. Điều quan trọng là tất cả các nước cần đối phó với vấn đề lạm dụng vì có những miền trong giáo hội vấn đề chưa trỗi lên, chưa được đưa ra ánh sáng. Những vụ lạm dụng ấy còn bị phủ nhận. Nhưng một sự ý thức về vấn đề này chắc chắn sẽ đến vào tháng 2 năm tới, năm 2019, khi Đức Thánh Cha nhóm họp với các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới về cuộc khủng hoảng này.
Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Christopher Schuerpon, Tổng Giám mục Giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, cho biết, Thượng Hội đồng Giám mục đã nói đến những chấn thương, các vết thương và những bất công kinh khủng mà nhiều người trẻ phải chịu nơi đất nước của họ. Những cuộc di dân, lạm dụng, tình trạng bất bên, nghèo đói, nạn buôn người, các vấn đề tâm thần, bệnh trầm cảm, vân vân. Đức Hồng Y Schuerpon nói, Thượng Hội đồng Giám mục đã bàn về các vấn đề phức tạp trên đây với tâm tình thiện cảm, cảm thông và với khả năng khoa học chuyên môn. Tôi hy vọng có một tiếng nói mạnh mẽ để nói với giới chính trị và kinh tế rằng trong thế giới này có bao nhiêu là bất công trong đó. Điều đầu tiên phải kể đến đó là vấn đề di cư. Người ta đặt câu hỏi, tại sao bao nhiêu người trẻ tìm cách chạy trốn khỏi đất nước của họ? Phải chăng vì họ không thấy tương lai? Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, thông báo rằng trong ngày thứ Bảy 27 tháng 10 này, dự thảo văn kiện chung kết sẽ được tuyên đọc tại phiên khoáng đại về các nghị phụ sẽ bỏ phiếu từng đoạn một, cần có 2/3 số phiếu của các nghị phụ để được thông qua. Ngoài ra, các thanh niên thiếu nữ dự thánh viên tại Thượng Hội đồng Giám mục tổ chức những mục văn nghệ để cảm ơn Thượng Hội đồng. Mỗi người đóng góp một tiết mục rút từ văn hóa của họ.
Theo các dữ kiện được Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục công bố, trong hơn 3 tuần nhóm họp, đã có 240 nghị phụ trên tổng số 267 và 32 dự thính viên lên tiếng phát biểu trong 19 phiên họp khoáng đại về 3 phần của tài liệu làm việc. Trong các cuộc thảo luận tự do, có 69 nghị phụ và 13 dự thính viên lên tiếng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crusher hôm 25 tháng 10, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và là thành viên Ủy ban soạn văn kiện chung kết, chống lại ý tưởng gán cho văn kiện này giá trị huấn quyền chính thức của Hội Thánh, mặc dù theo tông hiến mới của Đức Thánh Cha. Nếu Đức Giáo Hoàng muốn văn kiện này có thể mang đặc tính huấn quyền chính thức, Đức Hồng E. Gracias nói, nhiều nghị phụ không phải là thần học gia và một số đề nghị trong văn kiện có thể bị hiểu không đúng về thần học và thậm chí đáng tranh luận. Đức Hồng Y cũng nói đến một bất tiện khác về ngôn ngữ. Nhiều nghị phụ không biết đủ tiếng Ý. Khi họ hiểu không rõ thì làm sao có thể bỏ phiếu? Dự thảo văn kiện này được viết bằng tiếng Ý và không có dự kiến dịch ra sinh ngữ khác trước khi bỏ phiếu. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh về Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ.
Con kính chào Đức cha.
Kính chào thầy, kính chào quý vị thính giả Đài Vatican.
Con cảm ơn Đức cha đã nhận lời mời tham dự buổi phỏng vấn này với Đài Radio Vatican hôm nay. Đến với Thượng Hội đồng Giám mục lần này với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi của Giáo hội Việt Nam, Đức cha có thể cho quý vị thính giả được biết đôi nét về giới trẻ Việt Nam hiện nay được không ạ?
Tại Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ diễn ra ở Roma từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm 2018 với chủ đề Giới trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi. Tôi đã trình bày tóm tắt 7 điểm tích cực liên quan đến giới trẻ Công giáo Việt Nam. Đó là giới trẻ Công giáo Việt Nam và việc diễn tả đức tin, phong trào thiếu nhi thánh thể, việc dạy giáo lý, việc loan báo tin mừng, ơn gọi độc thân dâng hiến, hoạt động xã hội và môi trường tự nhiên. Điểm thứ nhất, giới trẻ Công giáo Việt Nam và việc diễn tả đức tin. Ở Việt Nam, khoảng hơn 90% các bạn trẻ Công giáo đến với bí tích thánh thể trong ngày Chúa Nhật hàng tuần. Nhiều bạn trẻ thường quy tụ cùng nhau để chầu thánh thể Chúa, lần hạt, hay chia sẻ tin mừng. Nhiều bạn trẻ còn tham dự các hội đoàn đạo đức khác nữa. Điểm thứ hai, giới trẻ Công giáo Việt Nam và phong trào thiếu nhi thánh thể. Hiện tại trên thế giới có khoảng 2 triệu thành viên của phong trào thiếu nhi thánh thể, trong đó Việt Nam có hơn 700.000, tức hơn 1/3 thành viên của phong trào thiếu nhi thánh thể thế giới. Tôi nghĩ rằng thành viên của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam sẽ đạt tới 1 triệu người trong tương lai gần. Điểm thứ ba, giới trẻ Công giáo Việt Nam và việc dạy giáo lý. Hiện tại ở Việt Nam có khoảng 67.000 giáo lý viên, hầu hết là các bạn trẻ. Họ không chỉ đồng hành hướng dẫn và chăm sóc các em thiếu nhi thánh thể, mà còn dạy giáo lý cho các em nữa. Ngoài ra, họ còn dạy giáo lý ở nhiều nơi khác. Họ ý thức rằng giáo lý chính là nền tảng đức tin, đồng thời cũng là nền tảng của sự diễn tả đức tin bằng hành động giữa dòng đời. Điểm thứ bốn, giới trẻ Công giáo Việt Nam và việc loan báo tin mừng. Các bạn trẻ thể hiện mình là môn đệ và tông đồ của Đức Chúa Jesus Kitô trong hoàn cảnh cụ thể của họ ở trường học hay các môi trường khác. Họ đóng góp phần mình trong việc loan báo tin mừng với phương châm là giới trẻ mang tin mừng của Chúa cho giới trẻ. Họ luôn cố gắng để ngày càng xứng đáng hơn là những nhân chứng thực thụ của Đức Giêsu Kitô trong môi trường của họ. Điểm thứ năm, giới trẻ Công giáo Việt Nam và ơn gọi độc thân dâng hiến. Hiện tại ở Việt Nam có hơn 6.000 linh mục, khoảng 27.000 tu sĩ nam nữ và hơn 3.000 chúng sinh. Hầu hết các đại chúng viện dòng tu ở Việt Nam không có đủ khả năng để nhận toàn bộ ứng sinh. Hôm nay, các linh mục tu sĩ Việt Nam hiện diện ở hơn 100 nước khắp năm châu. Điểm thứ sáu, giới trẻ Công giáo Việt Nam và các hoạt động xã hội. Các bạn trẻ rất ý thức về tính cộng đoàn trong đời sống của mình, chẳng hạn họ tôn trọng các giá trị của ông bà tổ tiên, cũng như các mối liên kết gia đình cơ bản và các hình thức gia đình mở rộng khác. Họ quan tâm nhiều hơn đến những bất công trong xã hội, chẳng hạn lợi dụng chức quyền, tham nhũng, gian dối và các hình thức bất công khác. Họ đóng góp phần mình trong việc xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân xã hội bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời, họ đóng góp phần mình trong việc thăng tiến nhân phẩm, tự do và quyền con người. Điểm thứ bảy, giới trẻ Công giáo Việt Nam và môi trường tự nhiên. Cảm thức về môi trường tự nhiên của các bạn trẻ ngày càng được cải thiện. Họ quan tâm nhiều hơn đến môi trường tự nhiên so với các thế hệ trước đây, đồng thời họ đóng vai trò quan trọng trong việc mời gọi mọi người quan tâm hơn về các hình thức ô nhiễm môi trường tự nhiên, chẳng hạn ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất đai, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng động. Họ đóng góp cách đắc lực vào việc nuôi dưỡng và bảo tồn môi trường tự nhiên. Tóm lại, những thách đố đối với giới trẻ Việt Nam khá tương tự như giới trẻ của các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, giới trẻ Công giáo Việt Nam đang đóng góp phần mình trong việc diễn tả, căn tính, đời sống và sứ mệnh của giáo hội, đồng thời đóng góp phần mình trong việc phát triển đất nước. Nhiều dấu chỉ cho phép chúng ta hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn của giáo hội tại Việt Nam, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Là bí tích của Đức Giêsu Kitô và là thân thể mầu nhiệm của Người, giáo hội được mời gọi đi con đường trái tim của Đức Giêsu Kitô để đồng hành và hướng dẫn giới trẻ trong việc diễn tả đức tin, phân định ơn gọi và hành động cụ thể giữa dòng đời trên hành trình tiến về nước Thiên Chúa, nước của sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.
Thưa Đức Cha, con vừa nghe Đức Cha nói rằng Đức Cha tập trung vào những vấn đề tích cực của Giáo hội Việt Nam. Cho con xin hỏi là tại sao Đức Cha lại muốn nhấn mạnh về những yếu tố đó?
Vâng, cảm ơn thầy đã đặt câu hỏi. Đối với tôi thì tôi nhận định thế này, trong thế giới hôm nay người ta coi bản trẻ như là một món nợ vậy, và rất nhiều người đánh giá rất là tiêu cực về giới trẻ, đặc biệt là thông tin truyền thông. Nhưng mà đối với tôi phụ trách giới trẻ và thiếu nhi thánh thể của Việt Nam, tôi được phép tham dự giới trẻ nhiều nơi, chẳng hạn Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Úc chẳng hạn, hoặc là Đại hội Giới trẻ Châu Á tại Indonesia, và cũng như Đại hội Giới trẻ của nhiều giáo phận, chẳng hạn giáo tỉnh miền Bắc, thì tôi nhận ra giới trẻ rất là sinh động, họ đang đóng góp rất lớn trong việc định hình căn tính đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng rất có nhiều người sẽ trình bày về những tiêu cực của giới trẻ tại Thượng Hội Đồng. Do đó, tôi đã chọn những cái chủ đề tích cực của giới trẻ, đặc biệt giới trẻ Việt Nam. Và tôi thấy rằng những điểm tôi nói ra cũng đúng cho nhiều nơi khác trên thế giới. Chẳng hạn ở châu Phi, tôi cũng thấy giáo hội rất là năng động, và cái sự năng động của giáo hội phần lớn nhờ vào giới trẻ.
Còn cảm ơn Đức Cha đã tham dự buổi phỏng vấn này. Ước mong với cái nhìn tích cực về người trẻ tại Giáo hội Việt Nam được đón nhận, được yêu thương và được đóng góp nhiều hơn nữa cho giáo hội và xã hội tại Việt Nam. Còn cầu chúc Đức Cha sức khỏe, niềm vui và tình yêu trong Thánh Thần.
Xin cảm ơn Thầy và cảm ơn quý vị thính giả.
Còn cảm ơn Đức Cha.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Quá trình biên soạn Bộ Giáo luật 1983.
Kính thưa quý thính giả, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu một phần quá trình biên soạn Bộ Giáo luật mới 1983. Chúng ta đã tìm hiểu 10 nguyên tắc mà các nhà làm luật đề ra trong quá trình soạn thảo. Tiếp đến vào ngày 15 tháng Giêng năm 1966, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Biên soạn đã gửi thư đến các chủ tịch Hội đồng Giám mục, xin tất cả các giám mục toàn thế giới Công giáo cho biết ước nguyện và gợi ý liên quan đến bộ luật phải hoàn thành, cũng như phương cách mà các hội đồng giám mục và ủy ban có thể dễ dàng liên lạc với nhau, nhất là trong vấn đề này, để có thể kiến tạo một sự hợp tác chặt chẽ hết sức vì công ích của giáo hội. Đằng khác cũng xin gửi cho văn phòng thư ký ủy ban danh sách các người thông thạo giáo luật mà các giám mục trong miền nhận định là những người có học thức nổi hơn, cũng chỉ rõ ngành chuyên môn của họ, để trong số ấy có thể lựa chọn và đặt làm cố vấn. Thực ra từ đầu vào trong quá trình biên soạn, ngoài các thành viên cũng đã tuyển lựa làm cố vấn cho ủy ban nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân thông thạo giáo luật cũng như thần học, mục vụ và luật dân sự, để hợp tác vào công cuộc soạn thảo bộ giáo luật mới. Qua suốt thời gian làm việc của ủy ban, từ 5 châu và 31 quốc gia, đã có 105 hồng y, 77 tổng giám mục và giám mục, 73 linh mục triều, 47 linh mục dòng, 3 nữ tu, 12 giáo dân đã góp phần với tư cách là thành viên, cố vấn và cộng tác viên. Ngay trước phiên họp cuối cùng của Công đồng Vatican thứ hai, ngày 6 tháng 5 1965, các vị cố vấn của ủy ban đã được triệu tập trong một phiên họp riêng. Trong đó, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, Chủ tịch ủy ban đã trao cho các vị 3 câu hỏi để nghiên cứu. Đó là, có nên soạn thảo 2 bộ luật không, tức là một bộ luật Latin và một bộ luật Đông Phương? Việc soạn thảo phải theo phương pháp nào? Nghĩa là ủy ban và các cơ quan phụ thuộc phải tiến hành ra sao? Sau cùng, phân chia công việc cho các tiểu bang thế nào cho thích hợp, để cùng làm việc một cách hiệu quả? Các báo cáo về các câu hỏi này đã được 3 nhóm làm việc soạn thảo và đã gửi đến tất cả các thành viên. Về các câu hỏi ấy, các hồng y thành viên của ủy ban đã họp phiên thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 1965. Trong đó, các ngài được yêu cầu giải đáp một ít thắc mắc đã phát sinh chung quanh vấn đề.
Về cách xếp đặt nội dung bộ giáo luật cho có hệ thống, ban cố vấn trung ương họp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 1967, đề nghị những gì thu thập được về vấn đề này phải được trình lên Thượng Hội đồng Giám mục. Sau phiên họp của Thượng Hội đồng, vì thấy thích hợp, nên một ủy ban cố vấn riêng biệt để nghiên cứu về nội dung đã được thành lập trong tháng 11 năm 1967. Trong phiên họp của ủy ban này vào đầu tháng 4 năm 1968, mọi người đều đồng ý không đưa vào bộ giáo luật mới các luật phụng vụ và những quy tắc về án phong chân phước và hiện thánh và tất cả những gì liên quan đến ngành ngoại giao của giáo hội. Mọi người cũng đồng ý rằng trong phần bàn về dân Chúa sẽ đưa quy chế cá nhân của mọi Kitô hữu vào và sẽ bàn riêng biệt về các quyền bính và các năng quyền liên quan đến việc thi hành các giáo vụ và bổn phận khác nhau. Sau cùng, mọi người đồng ý rằng cách xếp đặt của Bộ Giáo luật Pio Benedetto không thể được giữ nguyên vẹn trong Bộ Giáo luật mới. Trong phiên họp thứ ba của các Hồng Y thành viên vào ngày 28 tháng 5 năm 1968, về căn bản, các ngài đã chấp thuận các đề mục nghiên cứu đã được tạm thời sắp xếp trước đây, sẽ được xếp lại theo thứ tự mới. Về sự sắp xếp bộ luật theo phương pháp, về những quy tắc tổng quát, về hàng giáo phẩm, về các tổ chức hướng tới sự hoàn thiện, về giáo dân, về thể nhân và pháp nhân nói chung, về hôn nhân, về các bí tích, trừ hôn nhân, về huấn quyền giáo hội, về quyền tài sản của giáo hội, về tố tụng, về hình luật. Nội dung đề mục về thể nhân và pháp nhân được cho kết hợp với quyển về những quy tắc tổng quát. Đằng khác, thật là thích hợp nên đặt thành một mục về nơi chốn, về thời gian thánh cũng như việc phụng tự. Vì tính cách bao trùm rộng hơn, mấy mục khác cũng được đổi tên. Mục về giáo dân được đổi là về quyền lợi các tín hữu và về các hiệp hội cũng như về giáo dân. Mục về các tu sĩ được đổi tên về các tổ chức hướng tới sự hoàn thiện. Và sau cùng là về các tổ chức đời sống thánh hiến qua việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm. Về cách thức làm việc duyệt lại trong 16 năm qua nên nhắc lại những điểm chính yếu. Các cố vấn của mỗi nhóm đã tận tâm tận lực thể hiện một công việc thật tốt đẹp, chỉ nhắm đến công ích của giáo hội, hoặc trong việc soạn thảo các kiến nghị về các phần lược đồ riêng của nhóm, hoặc trong các thảo luận suốt các phiên họp ở Roma theo thời biểu, hoặc trong việc xem xét các lưu ý, nguyện vọng, ý kiến đến ủy ban về chính lược đồ.
Cách tiến hành như sau. Một lược đồ dựa trên giáo luật hiện hành được trao cho mỗi cố vấn trong một nhóm nghiên cứu từ 8 đến 14 vị. Để duyệt lại, sau khi nghiên cứu vấn đề, mỗi vị viết ý kiến gửi đến văn phòng ủy ban và bản sao gửi đến thuyết trình viên, và nếu có thì giờ thì gửi đến mọi thành viên nhóm nghiên cứu. Trong các phiên họp tại Roma, theo lịch trình làm việc, các cố vấn quy tụ lại và sau khi thuyết trình viên trình bày tất cả các thắc mắc, các ý kiến được cân nhắc kỹ lưỡng, cho đến khi bản văn bộ luật từng phần được bỏ phiếu, chấp thuận và soạn thành sơ đồ. Trong phiên họp, thuyết trình viên được một thư ký phụ giúp. Số các phiên họp của mỗi nhóm nhiều ít tùy sự việc cụ thể và công việc đã kéo dài nhiều năm. Trong thời gian tiếp theo, có nhiều nhóm hỗn hợp đã được thành lập, mục đích để các cố vấn các nhóm khác nhau cùng thảo luận về các luận chứng trực tiếp liên hệ đến nhiều nhóm và cần phải được ý kiến chung chấp thuận. Sau khi một vài phác thảo lược đồ nào đó được nhóm nghiên cứu hoàn thành, thì xin Đức Thánh Cha ban các chỉ dẫn cụ thể để tiếp tục công việc, đường lối tiếp tục theo các quy tắc sau đây. Các lược đồ cùng với bản giải thích được trình lên Đức Thánh Cha, Ngài sẽ quyết định xem có cần tổ chức hỏi ý kiến chung hay không. Sau khi được phép tổ chức hỏi ý kiến chung, các lược đồ được in và gửi đi xin ý kiến các giám mục và các cơ quan tư vấn khác. Đó là các bộ của giáo triều Roma, các đại học và phân khoa giáo sĩ, liên hiệp các bề trên tổng quyền. Để các cơ quan ấy cho ý kiến sau thời gian vừa đủ đã ấn định trước, nhưng không bao giờ dưới 6 tháng. Các lược đồ cũng được gửi đến các hồng y thành viên ủy ban để các ngài cho nhận xét tổng quát hay chi tiết về giai đoạn này của công việc. Đây là thứ tự các lược đồ đã được gửi đi để tham khảo ý kiến. năm 1972, thủ tục hành chính tố tụng, năm 1973, về chế tài trong giáo hội, năm 1975, về các bí tích, năm 1976, về các bênh vực quyền lợi hay về các vụ án, năm 1977, về các tổ chức đời sống thánh hiến qua việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm, về các quy tắc tổng quát, về dân Thiên Chúa, về quyền giáo huấn của giáo hội, về nơi chốn và thời gian thánh cũng như về việc phụng tự, về quyền tài sản của giáo hội. Không thể nghi ngờ rằng việc duyệt lại Bộ Giáo luật đã không thể thành hình đúng mức nếu không có sự cộng tác quý báu liên lỉ qua vô số những nhận xét có giá trị, nhất là trên phương diện mục vụ do các giám mục và các hội đồng giám mục gửi đến ủy ban. Thực ra, các giám mục đã gửi đến rất nhiều nhận xét, hoặc chung về các lược đồ, hoặc riêng về từng khoản luật. Đằng khác cũng thật là hữu ích, các nhận xét dựa trên kinh nghiệm quản trị trung ương của các thánh bộ, các tòa án, các cơ quan của giáo triều Roma, các đề nghị và gợi ý có tính cách khoa học và chuyên môn của các đại học, các phân khoa giáo sĩ liên quan đến nhiều trường phái và nhiều lối suy tư.
Nghiên cứu, xem xét và thảo luận tập đoàn về tất cả những nhận xét chung và riêng gửi đến ủy ban là một công việc thật bao la, nặng nề, kéo dài suốt 7 năm. Văn phòng thư ký ủy ban hết sức lưu tâm để các nhận xét, đề nghị, gợi ý được sắp xếp trật tự và đặt thành từng chủ đề, gửi đến các cố vấn để được xem xét cẩn thận, rồi được nghị luận trong các phiên họp chung của 10 nhóm nghiên cứu. Không một nhận xét nào mà không được chú tâm cân nhắc hết sức cẩn thận. Cũng thế, các nhận xét mâu thuẫn nhau không những được cân nhắc vì thế giá xã hội, mà nhất là vì giá trị giáo lý và mục vụ, và vì tính cách phù hợp với giáo lý và các quy tắc áp dụng của Công đồng Vatican II, cũng như với quyền giáo huấn. Còn đối với những gì liên quan đến lĩnh vực thuần túy, chuyên môn và khoa học, tính chất phù hợp tất yếu với hệ thống giáo luật cũng được xem xét. Hơn nữa, mỗi khi có nghi ngờ hay một vấn nạn quan trọng nổi lên, thì lại xin ý kiến của các hồng y thành viên của Ủy ban họp trong một phiên họp toàn thể. Còn trong các trường hợp khác, tùy theo đề mục tranh luận mà hỏi Thánh bộ Đức tin hoặc các bộ khác của giáo triều Roma. Sau cùng, nhiều sửa đổi hay thay thế trong các khoản của các lược đồ trước đã được đặt để theo yêu cầu hay gợi ý của các giám mục và các cơ quan tư vấn khác, cho nên nhiều lược đồ đã được hoàn toàn đổi mới hay sửa chữa. Duyệt lại mọi lược đồ xong, văn phòng thư ký, ủy ban và các cố vấn lại miệt mài bắt tay vào công việc nặng nhọc sau cùng, đó là phối trí tất cả các lược đồ lại với nhau, bảo đảm sử dụng thuật ngữ đồng nhất, cách riêng về phương diện chuyên biệt, về cách biên thảo các khoản lực cô động, và sau cùng quyết định dứt khoát về một bố cục có hệ thống, để tất cả và từng lược đồ do các nhóm khác nhau biên soạn trở nên bộ luật duy nhất hoàn toàn ăn khớp với nhau. Như tự hình thành từ một công việc dần dần chín mùi, cách xếp đặt có hệ thống mới này đáp ứng được hai đòi hỏi. Một là trung thành với những nguyên tắc tổng quát do nhóm trung ương ấn định từ đầu. Hai là thực dụng, nên bộ giáo luật mới có thể dễ sử dụng không những đối với các nhà thông thạo mà cả đối với các mục tử, hơn nữa đối với tất cả các tín hữu. Như vậy, bộ giáo luật mới gồm 7 quyển với tiêu đề về những quy tắc tổng quát, về dân Thiên Chúa, về nhiệm vụ giáo huấn của giáo hội, về nhiệm vụ thánh hóa của giáo hội, về tài sản vật chất của giáo hội, về chế tài trong giáo hội, về tố tụng. Mặc dù tiêu đề khác nhau của bộ giáo luật cũ và bộ giáo luật mới đã cho thấy sự khác biệt giữa hai hệ thống luật, nhưng nếu xét đến các phần, các phân đoạn, các tiêu đề, các chỉ dẫn, thì tính cách mới mẻ trong hệ thống xếp đặt mới đáp ứng với nội dung và bản chất của giáo luật hơn. Mà điều quan trọng nhất là vì cách xếp đặt này ăn khớp với giáo hội học của Công đồng Vatican II hơn, cũng như với các nguyên tắc của Công đồng đã được đề xuất từ lúc khởi đầu công cuộc duyệt lại này.
Để kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài, có cấp bậc giữa các thánh không?
Thank you. quý thính giả. Tháng 11 sắp tới được mở đầu với lễ các thánh nam nữ, rồi đến ngày 24 là lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, kết thúc năm thánh kỷ niệm 30 năm các ngài được tôn phong hiển thánh. Trước đó, các ngài chỉ được gọi là chân phước hoặc á thánh. Có phải đó là một sự thăng cấp không? Có sự phân chia cấp bậc giữa các thánh không? Linh mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Trong tâm thức của nhiều dân tộc, người ta hình dung thiên đàng giống như một triều đình, với Thiên Chúa là vua ngự trên tòa cao, được vây quanh bởi các thiên thần, được ví như là các quan đại thần với chính vọng. Kế đó là các thánh cũng được xếp thứ bậc tùy theo công trạng, cũng như các cấp bậc quân hàm, từ hàm tướng xuống đến cấp úy. Tuy nhiên, đó chỉ là óc tưởng tượng của chúng ta, chứ thực tế không phải như thế đâu. Thật vậy, các cấp bậc ngôi thứ trên dưới, hàng ghế cao thấp chỉ có giá trị cho những loài vật chất, chứ loài thiêng liêng làm gì có thể xác để mà đứng với ngồi. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói đến cấp độ thánh thiện theo một nghĩa khác. Ý niệm thánh thiện hoặc thánh nhân được gặp thấy nơi nhiều dân tộc và thường được hiểu như là những người đức độ siêu quần, như chưa dám nói là siêu nhân. Tuy nhiên, ở trong Kinh Thánh, ngay từ Cựu Ước, tiên vàng thánh được áp dụng cho Thiên Chúa. Ngài là đấng cực thánh, bởi vì Ngài là đấng hoàn hảo tuyệt đối, không có vết tích tỳ ố hoặc tội lỗi. Nói một cách khác, Thiên Chúa là thánh bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Còn chúng ta được gọi là thánh trong mức độ được thông dự vào sự hoàn thiện của Ngài. Hiểu theo nghĩa này thì đương nhiên các cấp bậc thánh thiện được đặt ra, bởi vì chắc chắn không ai ngang bằng với Thiên Chúa, mà chỉ được thông dự ít nhiều vào sự thánh thiện của Ngài mà thôi. Và dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều được thông dự ngang nhau. Tuy vậy, chúng ta đừng nên dùng cái bảng cân để mà đo được xem ai được nhiều và ai được ít. Thay vì dùng cái tiêu chuẩn lượng, chúng ta hãy dùng tiêu chuẩn phẩm để mà so sánh. Khi vào một vườn hoa, ta thấy rất nhiều loại hoa, và chúng ta không nên so sánh hoa nào lớn, hoa nào nhỏ, nhưng mà hãy thán phục vẻ đẹp muôn sắc của chúng. Mỗi loài có nét đẹp riêng của nó, không loài nào giống loài nào.
Tuy nhiên, thưa cha, trên thực tế giáo hội đặt ra nhiều cấp bậc so sánh, chẳng hạn như giữa các vị chân phúc và hiển thánh, hoặc như trong lịch phụng vụ thì có lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ, v.v.
Trước khi nói tới sự phân cấp giữa các thánh, chúng ta nên nói tới một sự phân biệt còn lớn hơn nhiều. Đó là giữa các vị thánh được tôn phong và các thánh không được tôn phong. Theo Tỷ Đạo Thư, Martyrologium, nghĩa là danh sách các vị thánh và các chân phúc đã được giáo hội ghi nhận, xuất bản vào năm 2001. Con số các chân phúc và hiển thánh là 6.530 vị, nghĩa là chưa tới 7.000. Con số này thật là quá khiêm tốn so với hàng ngũ vô vàn những người công chính trước mặt Thiên Chúa. Những vị này sẽ không bao giờ được tôn lên bàn thờ, hoặc bởi vì họ sống một đời thầm lặng ít ai biết tới, hoặc bởi vì không đủ những điều kiện để tiến hành thủ tục phong thánh do giáo luật quy định.
Vậy giáo luật đưa ra những quy luật phong thánh từ khi nào, thưa cha?
Có thể nói được rằng trong những thế kỷ đầu tiên, được nhìn nhận một người tín hữu nào đó đã thi hành nhân đức một cách anh hùng, không có tuân theo một thủ tục pháp lý nào hết, nhưng mà dựa theo cảm thức đức tin của cộng đoàn dân Chúa dưới sự hướng dẫn của các giám mục hoặc các công đồng. Việc tôn kính các thánh tự đạo biểu lộ điều đó. Dù sao, sự tôn kính thường gắn liền với các phép lạ xảy ra chung quanh mộ của tôi tới Chúa. Và đây là một giới hạn cho việc nhìn nhận các sự thánh thiện rồi. Mãi đến thế kỷ thứ 12, tòa thánh mới bắt đầu can thiệp vào tiến trình phong thánh, và khoảng năm 1160 và năm 1240. Và thế rồi thủ tục được kiện toàn dần dần, kể đến thánh cha Gregorio thứ 9 năm 1234, và đặc biệt kể từ khi một bộ ở trong giáo triều được thiết lập để mà lo vấn đề đó. Trước đây gọi là bộ nghi lễ Sacrum Congregatio Ritu năm 1588 và được đổi tên thành Bộ Phong Thánh Procautio Sanctorum năm 1969. Những quy luật đã phần nào trở thành cố định với cuốn cảm nang Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14, De Sorum Dei Beatificatione et Beatum Canonizatione, viết vào thế kỷ thứ 17, sư đổi 1734-1738.
Thưa cha, vậy phong thánh là gì? Có phải là các tín hữu phải chờ đến khi được giáo hội tuyên bố thì mới là thánh, hay đã là thánh rồi?
Câu hỏi này hơi khó trả lời, bởi vì quan niệm của Kinh Thánh không giống như quan niệm của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình phải làm thánh hoặc là nên thánh. Còn Kinh Thánh thì nói rằng các tín hữu đã là thánh rồi. Quan niệm này đã có từ trong Cựu Ước. Dân Israel là dân thánh bởi vì được Chúa yêu thương tuyển chọn và được Ngài thông truyền sự thánh thiện. Và Tân Ước tiếp nối tư tưởng đó. Thánh Phaolô của các tín hữu là các thánh. Thí dụ các lời mở đầu của hai lá thư gửi Corinto, mở đầu thư gửi Philippe. Tại sao vậy? Tại vì họ được thanh luyện sạch mọi tội lỗi nhờ tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy, 1 Corinto 1:30. Họ trở thành đền thờ của thánh linh. Các tín hữu là thánh rồi. Bây giờ họ cần cư xử làm thế nào để xứng với danh hiệu đó, nghĩa là sống thánh thiện. Tiếc rằng không phải mọi người đều sống hợp với ý tưởng đó. Một lý do để mà giải thích việc phong thánh là giáo hội nhìn nhận những tín hữu nào đã thể hiện được ơn gọi của mình, đã nêu gương. Dù sao, chúng ta không bao giờ được phép quên rằng tiến trình sống thánh thiện vừa là nỗ lực của con người và nhất là vừa là kết quả của ơn Thánh Chúa. Các thánh là những người quảng đạt đáp lại tác động của ơn Chúa.
Các chân phúc và các thánh khác nhau ở chỗ nào, thưa cha?
Dưới khía cạnh thần học, cả hai thuật ngữ chân phúc và hiện thánh đồng nghĩa với nhau. Các thánh là những người đã được hưởng hạnh phúc bên Chúa bởi vì họ đã sống tinh thần của các mối phúc thần. Vì vậy không lạ gì mà Đức Mẹ Maria được xếp hàng đầu các thánh cũng như của các chân phúc, được gọi là Beatissima Maria, nhiều nói dịch là Đức Maria Diễm Phúc. Cho tới thế kỷ thứ 15, hai thuật ngữ Beati, chân phúc và Sancti, thánh được dùng như đồng nghĩa sau khi họ đã được tuyên phong. Trong tiếng Latin, canonization có nghĩa là được ghi danh vào sổ bộ các thánh. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 16, tòa thánh cho phép một vài nơi được tôn kính một vài vị nổi tiếng nhân đức tuy chưa được chính thức có canonization, và các vị đó chỉ được gọi là Beati, chân phúc. Đó là nguồn gốc của sự phân biệt giữa chân phúc và thánh. Bởi Đức Thánh Cha Urbano thứ 8 năm 1625 giải thích như thế này. Các Beati, chân phúc, được giáo hội cho phép tôn kính ở vài nơi hoặc trong một dòng tu nào đó. Còn các Sancti, hiện thánh, thì buộc tôn kính trong toàn thể giáo hội. Tiêu chuẩn này ngày nay không còn giá trị nữa, xét vì con số các thánh quá đông, không thể bắt buộc kính tất cả được.
Thưa cha, như vậy có nghĩa là các vị được kính tự do chứ không bắt buộc, phải không?
Không hoàn toàn như vậy. Có nhiều vị thánh cũng chẳng được kính tự do nữa. Việc xếp đặt các thánh theo bậc phục vụ dựa theo một tiêu chuẩn khác và không phải lúc nào cũng rõ ràng. Chúng ta chỉ cần đưa ra hai thí dụ thì đủ đó. Thí dụ thứ nhất lấy từ các lễ kính Đức Mẹ Maria, nghĩa là cùng một nhân vật nhưng mà các lễ này được phân phối theo bốn cấp, đó là bốn lễ trọng: Đức Mẹ Chúa Trời, Truyền Tin, Mầu Triệu, Vô Nhiễm; ba lễ kính: Dâng Con, Thăm Viếng, Sinh Nhật; bốn lễ nhớ bắt buộc: Nữ Vương Vũ Trụ, Sầu Bi, Mân Côi, Dâng Mình; và bốn lễ nhớ nhiệm ý: Lội Đức, Mẫu Tâm, Camelo, Cung Hiến Điện Thờ ở Roma. Một thí dụ thứ hai là các thánh tỷ lão ở Viễn Đông. Các thánh tỷ lão Việt Nam và Hàn Quốc thì là lễ nhớ bắt buộc. Còn các thánh tỷ lão ở Trung Quốc ngày 19 tháng 7 và Philippines 28 tháng 9 là lễ nhớ tự do. Tại sao vậy? Thật khó nói. Nhưng mà chúng ta biết chắc tại mỗi địa phương các ngài vẫn được kính như lễ trọng.
Thưa cha, ngoài việc phân cấp bậc cử hành phụng vụ còn phân chia các ngài theo từng loại nữa, phải không?
Trong sách lễ Roma và trong sách phụng vụ các dự kinh, chúng ta có thể thấy các thánh được xếp theo một thứ tự như thế này. Tông đồ, tự đạo, mục tử, tiến sĩ hội thánh, trinh nữ, các thánh nam nữ, và loại này bao gồm tu sĩ, các thánh lo việc bác ái, các thánh lo việc giáo dục. Thực ra trong lịch sử phụng vụ còn có nhiều cách phân loại khác. Trước hết là các vị tự đạo Martyrs, rồi tới các vị tuyên xưng đức tin Confessors, nghĩa là những người tuy bị giam cầm tra tấn tù đày về đức tin nhưng sau đó được thả về chứ không bị giết. Sau thời kỳ Bắc Hạ, chúng ta thấy xuất hiện những loại khác. Đàn sĩ gồm các nhà khổ hạnh và giám mục. Sang thời Trung Cổ còn thêm các vua chúa và quý tộc đến các nhà giảng thuyết chữa bệnh và huyền bí. Còn vào thời Cận Đại, chúng ta sẽ xuất hiện các thánh truyền giáo, lập dòng bác ái hoặc giáo dục. Và chúng ta có quyền hy vọng rằng sẽ có nhiều khuôn mẫu mới được thêm vào, đặc biệt là trong hàng ngũ giáo dân, với những hình thức khác nhau trong việc đến thân và trần thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.